Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị,
một lời hưng thịnh nước nhà, một lời vùi lấp nước nhà. Câu này ngài hay nói về giáo dục gia đình. Đại chúng ghi vô và chiêm nghiệm cái điều này. Một lời nào là vùi lấp nước nhà? Một lời nào là hưng thịnh nước nhà? Một lời lợi người lợi vật. Một lời đó đơn giản thôi mà gì? Mà xây dựng nước nhà đó, không còn sát hại sinh linh kinh thiên địa đó, rồi đến báo thù để gia đình họ tan nát hết, oán hận khóc quỷ thần. Dạy cho đứa con mình lợi người lợi vật, biết thương người thương vật, biết giúp người giúp vật. Đây là cái gốc để dựng nước nhà. Thiện bao quát trong cái điều thiện là chỉ lợi người lợi vật là thiện chứ cái gì đó. Trong gầm trời đất này là người và vật là vai chủ động và là một vai quan trọng. Tuy rằng không giết, nhưng mà ăn thịt cổ nó là vui theo giết. Ngon vui mới ăn chứ không ngon vui sao ăn được. Ngài nói câu chuyện có hai anh chàng dũng sĩ đó, gặp nhau vui vẻ quá, nói thôi bữa nay mua thịt về có rượu mới vui. Kêu thịt tôi với thịt ông đây rồi, còn mua thịt đâu nữa. Hai người nói ồ có sẵn rồi, thôi người lẻo miếng ăn đưa anh kia lẻo miếng đưa anh này. Hai người lẻo sắc đến khi còn một bộ xương không chết, thì Ấn Tổ nói hai dũng sĩ này thấy là ngu đần đúng không, si dại đúng không, tự giết mình mà đưa nhau ăn đúng không, nhưng không si dại ngu đần mà ăn thịt chúng sanh. Vì sao vậy? Thịt của mình ăn là tự hại mình, giết mình không bằng mình kêu người khác giết cho mình ăn cái loại thịt khác. Thịt của chúng sanh khác thì đã vay rồi phải trả. Có vay mà không trả không? Sao mà vay mà không trả được? Có vay là có trả, ra ngân hàng vay nhiều trả nhiều. Cái đó là trên mặt hiện tượng của luật pháp. Còn vay về quả báo nói trả mới là tàn khốc nữa à. Vay thịt thì trả thịt, vay tiền thì trả tiền, vay nợ thì trả nợ, vay mạng thì phải trả mạng. Thì thân mình là đang vay phải không? Vay đất nước gió lửa, vay cơm áo gạo tiền để sống. Nhưng mà cái người khôn khéo, người ta biết Phật pháp, người ta vay rau cỏ thôi, củ quả thôi, thì trả cho củ quả rau cải thì là vô tình, thì làm gì có cái chuyện mà quả báo cho phép được vô. Còn vay với vật hữu tình đó, là động vật đó, thì phải trả cho nó rồi đó. Nó là loài có tánh linh phải trả rồi đó. Vay này không khéo vay cũng mạng sống mà sao vay không khéo nữa, thì có chuyện rắc rối thôi. Cũng là cái miệng này thôi không, vay không khéo cũng là tiền, người ta vẫn có sống, tiền cũng là vay. Bây giờ trong túi mình chút xíu nữa ra chuẩn bị trả tiền nó 50 triệu, cái tiền bình mới nổ sét đánh, thì còn trong túi mình giờ chút xíu nữa ra xong rồi sét nó làm cái rầm nổ cái bình, rồi giờ mình đi trả tiền đó thì giờ đây là của mình phải không, nhưng mà trong giây phút sau là của người khác, thì nó là giả, nó giả, nó không có thực sự ở với mình. Rồi cái gì đi theo mình, thân cũng bỏ lại, nhà cửa cũng bỏ lại, tất tần tật bỏ lại, nhưng nhân quả xấu ác phải theo mình là nghiệp xấu ác theo. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc đi theo mình. Nhưng thực tướng nó cũng không phải là có hoài, trả hết cái quả báo đó rồi từ địa ngục, cái thực tướng của địa ngục cũng không có. Rồi nó cái giả tướng nó tan biến, nó lên ngạ quỷ, nó lên súc sanh, nó lên người, có thể họ tu hành thành Phật. Mà trong cái thực tướng chỉ có là tánh Phật là có thực tướng và không mất, mà không ai chịu tìm về với cái thực tướng này, không còn thời gian để trở về. Như vậy mình coi ở trong cõi này có cái gì không vay không? Chỉ có trong tâm thường trụ là thể tánh bất sanh bất diệt, nó là cổ chúng ta thôi. nó là mình thôi. Còn tất cả vọng tưởng, suy nghĩ tốt sai, nhà cửa đúng đắn là vay hết là giả, mà nương cái giả này để hiển cái chân á, thì người này gọi là hiền, là thánh. Mà nương cái giả để mà tạo nghiệp xấu ác á, thì người này gọi là gì? Người xấu ác, để phải đọa lạc. Tùy mình đó. Bây giờ trước khi mình có vợ, lập ra cái lễ đám cưới cũng là giả, hai họ nói tới nói lui để đồng lòng cho thành vợ thành chồng, rồi cuối cùng kêu là vợ tôi. Nhưng thực sự có phải là vợ tôi thực sự không? Vợ thì dù mình chết họ cũng đi theo mình, chứ sao mình chết họ không có đi theo mình. Rồi vài bữa nữa gì họ chết, hoặc giả là gì rã đám nữa chừng. Giả. Hôm nay mình biết giả rồi, nếu mà của giả thì ai mượn mình cho mượn đâu, gì đâu mượn. Cho mượn không? Cho mượn luôn, gì đâu. Ông đó ông kêu tôi mượn vợ ông, kêu tôi mượn đi, làm sao? Giả mà. Nghĩa là gì? Họ không trung thành sống với mình nữa, ông chồng không trung thành sống với mình nữa, không còn trung thủy nữa. Thì họ muốn đi đâu họ đi, chứ cái đó giả mà, cái gì đâu. Mà thấy được cái giả này không phải là đơn giản đâu nha. Nhìn thấy nó như vậy mà đụng chuyện vô rồi vẫn tiếc nuối, chứ không phải đơn giản chứ. Như vậy hôm nay mình nhận diện được cái giả và cái chân, nhận diện được là ngộ được là hiền đó. Và mình có thể thâm nhập và thành tựu được cái sự việc đó, biết nó là giả rồi, thì gọi là chứng được cái quả. Vô sơ quả là người này thâm kiến người ta không còn nữa. Và cái thâm người này bây giờ coi như là họ không còn đắm đuối chấp nó, chỉ là cái bè, cái thuyền tạm đi qua sông bên kia, họ không có chấp đắm nó nữa. Mượn dùng nó thôi, 7 lần lên trên cõi trời, 7 lần xuống nhân gian, mượn dùng nó thôi. Còn mình chưa chứng sơ quả, chứng được thâm kiến, tức là thấy thân này là thiệt rồi, còn thấy khổ, đúng không? Còn thấy buồn, còn thấy đau đớn, còn thấy tiếc nuối. Chứ họ vô sơ quả là họ sẽ thấy cái thân này là nó là mượn, vay mượn, thực sự là thấy vay mượn luôn. Hằng ngày họ ăn miếng cơm để cho cơ thể nó khỏe cũng là vay mượn luôn. Tất cả mọi thứ là vay mượn hết, mà họ khéo léo trong cái sự vay mượn để cho họ thành tựu được đạo quả. Cho nên hôm nay mình biết vay mượn rồi là mình vui vẻ, nhẹ nhàng mình sống. Thì cái việc mà giáo dục gia đình, Ngài có khai thị cái khúc này là chúng lắng nghe cái việc giáo dục gia đình. Ngài nói rằng là sở dĩ trong cuộc đời này không có hiền tài, không có hiền nhân, không có thiện nhân, không có thánh nhân, thì cũng từ trong gia đình không có người hiền mẫu, hiền phụ. Muốn cho hiền tài đông đảo dấy lên thì gia đình người này phải là gia đình người hiền. Mà cái hiền mà cổ tổ muốn nói á, là không những là họ thành tựu sự nghiệp công danh ngoài đời, mà họ là có một cái cuộc sống giống như người hiền. Họ có đạo đức, thương người thương vật, kính cha trọng mẹ, vợ chồng giàu cho đến cái hoàn cảnh coi như là điêu tàn, giống như ông Vô Tịnh Ý Công, coi như là đến đường cùng rồi mà bà Mai Quyên này vẫn gì, mù rồi mà vẫn chung thủy với nhau sống. Rồi ông Vô Tịnh Ý thấy bà này mù rồi mà gì, vẫn là vợ mình thôi. Họ sống chung thủy với nhau. Cho nên là Ấn Tổ Ngài nói cái giáo dục gia đình á, Ngài khai thị là hiện nay đang nằm trong thời mạt pháp, muốn đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn cực lớn, cực nguy hiểm này, cái sóng cuồng loạn cực lớn cực nguy hiểm là gì? Giết cha dâm mẹ con, tàn hại sát hại lẫn nhau, lừa lọc dối trá lẫn nhau, làm cho bao nhiêu loài vật phải kinh sợ đau khổ, trốn không có được đường nào mà trốn. Bao nhiêu con sống cuồng loạn, muốn đẩy lùi ắt phải chú trọng vào luân thường, hiếu để, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tận tị thực hành thì mới đạt được hiệu quả. Nếu chẳng dốc sức vào giáo dục gia đình, nhân quả báo ứng, giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bản Phật bổn phận, đừng nói là kẻ chẳng biết Phật Pháp sẽ không thể do đâu mà đạt được lợi ích. Dẫu là kẻ biết được Phật Pháp chắc chắn cũng có thói tệ. Người biết Phật Pháp mà không giữ được luân thường sẽ có thói tệ luôn. Chứ không phải là không biết Phật Pháp thì không nói rồi nha. Nói một đằng làm một nẻo, con người như thế tuy bảo là học Phật nhưng thật ra là oan gia của Phật, bởi dùng thân để bán Phật vậy, dùng thân để bán Pháp vậy. Họ nói nhưng mà họ làm không có được, trong gia đình họ vẫn rối ren. họ vẫn tranh giành hơn thua, họ không có thể nhường nhịn với ai được cả. Thì Ngài nói như vậy là người học Phật cũng bị trở ngại, đó là oan gia của Phật, làm mang tiếng cho Phật. Hết sức thận trọng, một gia đình mình đã là bước vào chùa là Phật tử, là phải gương mẫu mẫu mực. Bên ngoài không nghe một tiếng động trong gia đình mình nói, con cái không biết cha mẹ coi như là buồn giận nhau. Để con cái đi hết rồi lúc đó mình mới ngồi nói chuyện với vợ chồng, chứ không phải là sang sảng muốn nói chồng kiểu gì nói, hoặc chồng muốn la vợ kiểu nào la, làm cho con cái nó bắt chước. Họ hồi xưa họ giáo dục rất hay, cho nên là Ấn Tổ Ấn khen cái ông, một cái ông này coi như là gần như là Ấn Tổ ổng nói là ông Tư Cừ Bá Ngọc, hay nhất ở trong văn sao gọi là Cừ Bá Ngọc. Ông này sống vào đời thời Xuân Thu Chiến Quốc chung với Khổng Tử. Và mỗi lần Khổng Tử đi qua nước Yên á, thì trong Trung Quốc nó có nhiều nước, thì ông Khổng Tử này phải đến nhà ông Cừ Bá Ngọc này, bởi vì bạn thân với nhau. Và ông Khổng Tử chỉ phục ông Cừ Bá Ngọc là lúc nào cũng nói lỗi mình, không nói lỗi người. 20 tuổi rồi thấy 19 năm trước vẫn còn sai, 50 tuổi rồi thấy 49 năm trước còn sai. Và ông nhờ nhìn được cái sai của ông mà cuối cùng ông trở thành một người hiền nhân. Vua nước Yên phải phục ông này. Có một lần nước Tần đó đi sang xem coi thử coi nước Yên ổn, có ổn hay không. Nếu mà ổn á thì về báo cho ông biết, mà không ổn thì báo cho ông biết. Hồi xưa người ta quánh nước khác là họ tới họ coi trong nước này có loạn hay không. Nếu nước này mà loạn, mà dân bất tung với vua và quan không có phải là liêm khiết, bốc mở màn coi như là quơ quét mở màn của trong hạ, thu thế quá đáng và lấy ruộng của dân đồ đó, thì trong nước đang lộn xộn thì cơ hội của nước khác đi xâm lăng, gọi là nội chiến đang không ổn, thì ngoại chiến họ tới ngay. Thì qua thấy vua giao cho ông Cừ Bá Ngọc để lo cho dân, cho quân mọi việc, và thấy ông quản lý quá tốt, cho nên thành ra cái người mà ở bên nước Tần được sứ giả, bên nước Tần sai qua coi nước này có loạn hay không, thì nói ông Cừ Bá Ngọc ông quản lý người và dưới tay của vua, cho nên ông nước Tần không dám đưa quân sang đánh. Vì thấy ông này ông quá giỏi, ông quản lý dân nước đang yên thì ai mà dám quấn nước họ. Còn có một nước không yên thì sao, dầu cho quân mạnh dân đông, và cuối cùng sao, nước khác họ tới họ quấn thì bắt đầu khởi quân quýnh là dân ở Bắc vua họ dân cho người ta, dân cho nước khác rồi. Bây giờ ông vua không đáng để làm vua cho họ. Có những cái nước nó như vậy. Cho nên ông Cừ Bá Ngọc mà khi mà có một lần ông đi ngang qua cái cửa thành của nhà vua, thì hoàng hậu cũng ở trong đó mà nghe ngựa lọc cọc tới ngay cửa, cách khoảng là bắt đầu hết nghe tiếng ngựa nữa, thì bà hoàng hậu mới nói với vua là ông Cừ Bá Ngọc đến đó. Vua hỏi làm sao mà nàng biết, kêu là con người này là con người giữ lễ phép, khi đến cửa nhà vua thì họ không có đi ngựa tới sát đâu, mà họ phải ngừng ở xa xa một chút xíu rồi đó. Không tin là ngài ra xem, thì khi nói ông chồng ra xem thì là thấy thiệt tình là ông Cừ Bá Ngọc. Ông giữ lễ phép như vậy, nhà vua phải phục ông. Những người này người người hiền, coi như là phải nói là coi như gần như là Ấn Tổ là khen ông Cừ Bá Ngọc này. Những người này là những người mà họ là hiền thiện, mà những người hiền thiện này là họ trị dân, họ quản dân và họ lo cho dân rất hay, và họ lo cho quân để mà bảo vệ vua rất là hay. Cho nên còn một người hiền tài trong một đất nước là vua nhờ biết bao nhiêu mà kể. Còn một người con Phật thực sự hành đúng lời Phật dạy thì biết bao nhiêu người Phật tử người ta nương theo đó người ta tu. Cho nên thành ra là cái việc mà để cho mình yên ổn trong cái thời này đó, thì chúng tôi có nói cái việc hôm qua Ấn Tổ có nói, muốn biết thế gian này, muốn biết trong cõi đời này hiện nay có yên ổn hay không, phải nhìn vào trong cái lò mổ giữa đêm trường. Thì chúng tôi soạn ra thấy ở trong Vạn Thiện Tiên Tư của tác giả Chu An Sĩ Tiên Sinh, ông nói đến một cái câu chuyện là cái ông này ông giết hại chúng sanh nhiều quá. Cái lúc ông chết, liệm ông vô ở trong hòm rồi, xong rồi nghe tiếng lọc cọc trong đó, mở hòm ra thấy ông là con heo. Rồi ông chồng á, giết con dê, bà vợ là con dê về báo mộng, là về giết dê chính là giết vợ. Hai câu chuyện này trong cái Vạn Thiện Tiên Tư chúng tôi đọc vô giật mình. Chúng tôi thấy không biết ông soạn đâu những câu chuyện này, quá hay. Mà thực tế Ấn Tổ ngày khen cái bộ sách này, Hãy tánh đọc hai câu chuyện này, còn lại vài phút nữa hết giờ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc hai câu chuyện trích trong sách Vạn Thiện Tiên Tư, tác giả Chu An Sĩ. Một, chồng giết dê hóa ra giết vợ. Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quân huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng, thấy một phụ nữ khóc, nói với ông rằng: tôi là vợ của chú nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng. Âm phủ xử tôi sâu, phải chết để đền mạng, lại phải đòi làm thân dê. Hiện đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đại ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội, chẳng thích gì. Hiện vì trong bụng đang có dê con, nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói, thì dê đã bị giết rồi. Cái nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con chở vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn: xưa ở thành Sa Vệ có một chuyện giả tên là Đô Đề. Một hôm lúc ông ấy đi vắng, Đức Thế Tôn đến nhà ấy, nhìn thấy một con chó trắng đang nằm trên giường ăn vụn thức ăn lấy trên bàn ăn. Con chó thấy Phật liền nhảy xuống giường mà sủa. Đức Phật bảo nó: đời trước ngươi tham thiết tài sản, không chịu bố thí giúp người, nên ngày nay phải chịu đọa như vậy. Con chó nghe vậy ra vẻ buồn giận, nằm lì dưới đất không chịu ăn. Ông Đô Đề quay về nhà, thấy con chó như vậy thì khởi tâm sân hận, điện tìm đến chỗ Đức Phật cực vấn. Phật dạy: con chó ấy vốn là cha ông ngày trước, nếu ông không tin cứ về nhà hỏi nó, bảo nó chỉ chỗ dấu vàng bạc châu báu thì biết. Ông Đô Đề nghe vậy thì vừa thèn vừa sợ, liền theo đúng lời Phật dạy về nhà hỏi con chó chỗ dấu vàng bạc châu báu. Con chó lập tức chạy nhanh đến, chui vào dưới giường, dùng chân ra sức bới đất. Quả nhiên đào châu ấy lên thì tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Ông Đô Đề khi ấy mới tin lời Phật dạy, phát tâm quy y Tam Bảo. Vì thế nên Đức Phật dạy rằng: các loài có mạng sống đều có thể là cha mẹ thân quyến từ nhiều đời trước của chúng ta. Mỗi kiếp sinh ra làm người, tất nhiên đều có cha mẹ quyến thuộc. Từ vô thủy đến nay, nếu chúng ta thắt sinh qua số kiếp nhiều như số cát một sông Hằng, ắt phải từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như một số cát sông Hằng. Nếu thắt sinh qua số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông Hằng, ắt phải có từng có số cha mẹ thân bằng quyến thuộc của số kiếp nhiều như số cát trăm ngàn sông Hằng. Lẽ nào có thể mê muội giết bừa được sao? Lại như việc con dê của nhà họ Tần, trong lúc bị giết, cái nhà đều chỉ cho đó là một con dê. Người chồng không biết là đang giết vợ để đại khách, con không biết là đang giết mẹ để vui chén cùng người. Người giúp việc cũng không biết là đang giết bà chủ để làm vật nấu nướng. Cho đến khi sự đó rồi, chồng mới biết đó là kẻ trước đây từng chung chăn gối, còn mới biết là người trước đây từng yêu thương bao bọc mình. Người giúp việc mới biết con vật đó có miệng không nói được, phải ôm hận mà chết kia, chính là bà chủ trước đây từng lo liệu đảm đang việc nhà. Nhưng đến lúc ấy thì dù có tặng xương nát thịt cũng không thể nào chuộc lại được lỗi lầm, vãn hồi sinh mạng cho dây kia. Giả như nhà họ Tần có dự giới không giết hại, ắt là chồng đã cứu được vợ, con đã cứu được mẹ, người giúp việc đã cứu được bà chủ, đâu đến nỗi chỉ vì một người khách quen biết sơ sài mà giết hại chính người thân cốt nhục của mình. Cho nên những ai thường giết hại sinh mạng để đãi đằng quan khách, phải biết đau lòng mà nhất thiết từ bỏ không làm nữa. Chuyện này được ghi chép trong kinh Trung Á Hàm. Câu chuyện số 2: giết hại quá nhiều, biến thành lợn. Trong khoảng niên hiệu chánh đức Triệu Minh, có một người đã độ cư nhân, gia đình hết sức giàu có, thường giết hại vật mạng. Mỗi lần đại khách giết đến 3-4 con lợn. Một đêm nọ, người này mộng thấy thần Thành Hoàng hiện đến nói: nhà ngươi giết hại vật mạng không đếm xuể, rồi đây sẽ bị biến thành lợn. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu răng ngừa. Chạy qua khoảng nửa năm sau, ông ta đột ngột lặn ra chết. Sau khi đã liệm vào quan tài, bỗng nghe bên trong có tiếng động. Mọi người liền mở nắp quan tài ra xem, thì thấy thi hài đã biến thành lợn. Lời bàn: người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách, không biết sức lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi cùng ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết, nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường, bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi đi. Nếu gặp hoạn nạn cần người tương trợ, thì trong số ấy ngàn người cũng khó tìm được một hai. Trong khi đó, khổ báo trong ba đường dữ do ác nghiệp giết hại thì Côi Âm đã định sẵn rồi. Một khi đến trước Điện Diêm Vương, liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được chăng? Xét như việc ông cự nhân kia đại khách, ắt không khỏi luôn tự cho mình là hào hiệp, phóng khoáng, nhiều tình cảm. Đến khi thi hài bị hóa thành lợn, tiếng xấu lan truyền khắp nơi, chẳng biết lúc ấy có còn gì là đắc chí. Và đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Việc mà ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang nói người biến thành hổ khi còn thân người, người biến thành lợn khi còn thân người, người biến thành dê khi còn thân người, chứ không phải để mất thân người đi rồi cái nghiệp báo đó, cái thần thức đó để vào làm loài súc sanh. Cái lối giáo dục nhân quả này khó tin. Đem cái loại giáo dục này, cái lối giáo dục này phải nói cho bao dân thiên hạ công đức này lớn. Đây là lối giáo dục công đức bậc trung mà. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm phu sợ quả khổ, thích hưởng quả sung sướng an vui, mà thích làm những cái nhân xấu ác, mà không làm những cái nhân thiện lành, trái ngược hết hoàn toàn với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là gì? Sợ nhân ác, thích làm nhân thiện, hoan hỷ trả quả ác, không muốn hưởng cái nhân thiện, sợ hưởng phước tạo nghiệp. Còn phàm phu là thích hưởng cái quả thiện để tạo nghiệp xấu ác tiếp. Hưởng phước là tạo nghiệp xấu ác mà. Trái ngược hết mới gọi là phàm phu, nghịch đức, trái nghịch với tánh đức để mà tạo tác, thì cùng cực của nó là đọa lạc đa tỳ địa ngục. Thuận chiều với tánh đức mà khởi tu thì sẽ thành Phật. Mà ai biết là thuận chiều với tánh đức để tu? Vô minh nó che lấp liền, không bao giờ hiểu nổi nhân quả. Làm gì nhân quả mà tự nhiên ông này ông quan á nha, đãi đằng khách khứa đó nha, mà cuối cùng gì? Bị biến thành lợn. Câu chuyện này viết trong kinh A Hàm, ông lục đâu ra? Công nhân ông này ông siêu thiệt. Ông Chu Ân Sĩ, một tiên sinh Bồ Tát, ông lục đâu đủ thứ cái kinh, ông coi đúng là thông tạng tâm tạng kinh điển. Lục ra mẫu chuyện đến bây giờ mình tìm ra, mình tìm ra không? Làm gì mình biết trong kinh Tạng Trường A Hàm nên trong kinh Nguyên Thủy Nikaya mình biết chỗ nào mình tìm? Bây giờ mình coi ra Phật nói chứ không phải là ai nói. Cái người phụ nữ quan trọng là bếp núc trong nhà, may giá bếp núc. May giá đó là cái nghề, tuy rằng tay trái nhưng mà chồng mình bị làm ăn thất bại, đó là bà Mai Quyên á, là ông vua tỉnh Ý này là nương cái tiền của bà Mây Vá mà sống, nữ công gia chánh đó. Và bếp núc trong nhà mình không có tiếng chúng sanh kêu và không có thịt trên bếp, đây là người hiền nhân, người hiền mẫu, hiền nữ. Dễ làm không? Làm không được. Như vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái quả báo mà đang mang thân là người mới nằm trong hồn thôi, mà mở hồn ra thành con heo rồi quý vị biết kinh hãi cỡ nào. Cái chuyện mà báo mộng đây là Ấn Tổ cũng có kể một cái câu chuyện là người mẹ chết thành con heo, báo mộng cho đứa con đến cứu, với chúng tôi kể đứa con tới đã là bị giết mất, con heo bị chết mất. nó kinh hãi, nó kinh hồn luôn, và nó lăn, nó khóc, nó coi như là khóc muốn muốn coi như là chảy máu con mắt luôn, và thề không bao giờ ăn thịt heo. Ngài nói nếu ai mà cũng thấy con heo giống như mẹ mình, giống như cái chú này, thì hỏi làm sao dám ăn thịt, sát hại chúng sinh để kinh thiên địa như vậy. Cho nên thành ra là biển Phật Pháp mênh mông kỳ vĩ, mà ai học vào rồi mới thấy cái thú vị. Thú vị, cực kỳ thú vị. Thôi giờ thời gian chúng tôi giảng 1 tiếng rưỡi để đại chúng còn thời gian nghỉ, và 11 giờ dùng cơm. Ở trên tỉnh thất thì 11 giờ cúng ngọ, thì 11 giờ kém 15 là đem cơm cúng ngọ ra để cúng ngọ trong 15 phút, 15-20 phút, rồi đó là dùng cơm buổi trưa. Còn ngày Chủ nhật thì là phóng sanh xong là đúng 11 giờ. Thưa quý vị, cái việc mà chúng tôi hôm nay lên để nói chuyện cùng quý vị đó, nếu hôm nay chúng tôi lên lấy một số những lá thư văn sao có Ấn Tổ, rồi một số những câu chuyện trong Vạn Thiện Thiên Tư cho Thầy Tánh đọc cho quý vị nghe xong rồi hết giờ, không còn gì thêm, thì cái việc này phải là bậc thượng căn họ nghe một, họ ngộ 100,000. Còn mình là bậc trung hạ căn, hạ hạ căn, là cần phải có ngồi lại với nhau để người đi trước hiểu và lý giải cho mọi người để tin theo. Nhưng mà thời gian chúng tôi xin thưa quý vị là phải tính cái thời gian là 1,000 tiếng, 2,000-3,000 tiếng, chứ không có nói đến 100 tiếng đâu. Phải học như vậy trong vòng 5, 7 năm, 10 năm. Mà cái thú vị của cái người mà họ học, mà họ hành, họ thấy kết quả, cái thú vị lắm. Còn học để mình hiểu biết, mình nhớ, mình đi nói cho mọi người nghe, thì cái này nó cũng chưa phải là thú vị đâu. Hành rồi mình thấy thú vị, cực kỳ thú vị. Câu Phật hiểu được niệm, cơ thể nó an vui, rồi mình thấy nó có sự thay đổi trong cái cuộc sống của mình, nhân quả thay đổi, bệnh hoạn bớt, ngu thành trí, nghèo nó trở thành người coi như là giàu có. Giàu có ở đây là họ không phải là của bạc đống, nhưng mà tâm họ rất tự tại, không khổ đau nữa. Rồi yểu trở thành thọ, người hèn trở thành sang. Học tư cách của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát mà, đúng không? Nên thành ra là cái việc này quý vị nên học lâu dài. Học lâu dài để có thể mình trở thành nhân vật đó luôn, đúng không? Người học bác sĩ trở thành bác sĩ, học kỹ sư trở thành kỹ sư, học tổ để trở thành gì? Để trở thành một con người mình chuyển phàm, xác phàm thành cốt tiên. Ngài dùng danh từ ví von là xác phàm thành cốt tiên, chứ mà học Phật là chuyển phàm thành thánh, thành Phật á, không phải thành tiên đâu.